Nam mô Bố Tha Giá. Con vô thường không chiến, thành kính những lễ tri tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 8 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok. Giờ Việt Nam là 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Upala Vanna của Trần Giang xin trả lại cho đời sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta xin tam niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con chung kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng minh giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia ca hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích phán giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 21 tháng 8 năm 2010, ấp Ba La Văn Ná của Trần Giang xin trả lại cho đời. Một khi đã thật sự nếm được pháp vị của tất cả những thứ khác, con sám hối, con xin đọc lại. Một khi đã thật sự nếm được pháp vị thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Ca, Nam mô Sanh Kha Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý tu nữ và các vị thị nam thị nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một cái bài học nói về một vị tỳ kheo ni Uppalakwana. Vị tỳ kheo ni này sanh ra ở tâm đời có một cái nhan sắc rất là đẹp, nhưng mà tất cả những cái sự đẹp đó đều để lại cho đời, có nghĩa là để lại cho một cái cuộc đời sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là lạ kỳ. Lạ kỳ ở đây với cái nghĩa là tuy rằng là nàng rất là đẹp, nhưng mà không có sống một cái đời sống gia đình mà lại đầy đủ thiện duyên khi người cha cho mình xuất gia. Và khi xuất gia rồi thì đã chứng đắc được các pháp của Bậc Thánh, và lúc đó đã nếm được hương vị, nếm được hương vị của giáo pháp, hoặc là hay là hương vị giải thoát. Từ đó thì các cái thứ ở trên đời, các cái dục vọng ở trên đời đều vô nghĩa đối với nàng. Khi mà bị ác ma cám dỗ, thì nàng đã chứng đắc được quả vị A La Hán rồi. Do đó các dục đối với nàng không còn một cái, mãi mai, có nghĩa là không còn một cái gì mà để làm cho nàng rúng động hoặc là lay động. Để biết được chi tiết thêm, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng vị giảng sư chính ở trong buổi học ngày hôm nay trình bày cho chúng ta nghe một cách tường tận. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, và sau đó cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ xin kính mời MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 21 tháng 8 năm 2010. Uppalakwana của Trần Giang xin trả lại cho đời. Một khi đã thật sự nếm được pháp vị thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Pha Quá Thi, con gái của vị trưởng lão, trưởng kho bạc. Vì da nàng màu tím của sen xanh, nàng được gọi là Upalawana. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân dành nhau đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc không thể làm cho mọi người bằng lòng, nghĩ đến một kế để giải quyết. Ông cho gọi Upalawana và yêu cầu nàng xuất gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay và được đưa đến tịnh xá Tỳ Kheo Ni để xuất gia. Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng, làm lễ Bồ Tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng, rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán. Không bao lâu, nàng chứng được quả A-la-hán, nàng trở thành vị thần thông đệ nhất. Và bậc đạo sư ngồi giữa đại chúng ở Chê Ta Quả Na ấn chứng cho nàng là thần thông đệ nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra tà miệng một bà mẹ trở thành tình địch với con gái của mình, đối với một người mà sau này trở thành vị tỷ kheo tên là Tỷ Kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy hiểm, sự hạ liệt và sự uế nhiễm của các dục. 2. Mẹ và con gái. Chúng tôi sống một chồng, lời nàng đã nói lên, làm ta xúc động mạnh, cảnh ngộ thật hy hữu, làm tóc lông dựng ngược. Đáng ngán thai các dục, bất tịnh, hôi, nhiều gai. Ở đây, mẹ, con gái, chúng tôi lấy một chồng. Thấy nguy hiểm trong dục, viễn ly an ổn vững, nàng xuất gia vương xã, bỏ nhà sống không nhà. Sung sướng, nàng nói lên quả chính của mình. Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, trí biết được tâm người, nhị giới được trong sạch, ta chứng được thần thông, lậu tận ta đạt được, ta chứng sáu thắng trí, lời Phật dạy làm xong. Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc đạo sư và ghi như sau: do hiện hóa thần thông, ta đến xe bốn ngựa, ta đảnh lễ chân Phật, thế giới chủ quang vinh. Nàng bị ác ma đến quấy phá tại rừng cây xa la và trách móc ác ma. Nàng đi đến gốc cây, nàng nở hoa tuyệt đẹp, nàng đến đứng một mình dưới gốc cây có hoa, nàng đến chỉ một mình, này kẻ giải khờ kia, sao nàng lại không sợ? Có kẻ cám dỗ nàng, và nàng trả lời, trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi. Nải lâm ta không động, ta không gì hoảng hốt, ác ma làm gì ta, khi ngươi đến một mình. Ta có thể biến mất, hay vào trong bụng nhà ngươi, ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta đứng, với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, sáu thắng trí ta chứng, lời Phật dạy làm xong. Các dục giống gươm giáo, chém nát các uẩn ta, những dục mà ngươi gọi là lạc thú của đời. Ngày nay, dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. Ở tất cả mọi nơi, chỉ lạc được đoạn tận, khói tối tâm mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận. Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phát Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo? Quý vị có nghe được không ạ? Dạ, nghe rõ hả? Dạ, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. À, cảm ơn cô Lan Ngọc Việt. Trước tiên thì con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào Đại Sư Liệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học với cái câu chuyện của một vị thánh ni có tên là Kalawana. Người ta còn phi dịch ra là liên hoa sắc. Ở trong cái câu chuyện này được mô tả là khi mà nàng Upalawana được sanh trong một gia đình ở tại Savatthi, con của một cái người thủ kho, một vị quan thủ kho rất là giàu có. Và nàng Upalawana đó cũng có được một cái nhan sắc tuyệt vời, là nàng nhan sắc tuyệt đẹp. Và khi như vậy đó thì đến tuổi cập kê đó, thì đến tuổi mà trưởng thành đó, thì bây giờ đã là có tất cả các viên tôn công tử cũng như là những cái người dân ở trong thành Savatthi đến để mà xin hỏi cưới nàng. Nhưng mà cha nàng thì chưa có muốn ưng thuận, không có muốn ưng thuận để gả nàng. Nhưng mà để không phải bị mất lòng những cái người này, những cái người mà cầu hôn này, là dương tôn công tử cho đến những cái người dân bình thường đó. Và vì vậy đó cho nên là cha nàng mới nghĩ ra một cách là cho nàng xuất gia. Thì khi mà cha nàng nói rằng hãy cho nàng xuất gia như vậy, vừa đề nghị thì nàng lại ưng thuận ngay, tức là nàng chịu đi xuất gia. Bình thường thì chúng ta biết rằng cái việc mà xuất gia đó ngày xưa cũng như là nay cũng vậy, không phải nói là để xuất gia bỏ gia đình rồi sống đời không gia đình, hoặc là một đời sống mà mình sống để mà thu thúc các căn của mình, là lo trao dồi cái tâm của mình, không phải là chuyện dễ. Bởi vì có nhiều cái, có những khi thì mình biết rằng, nhất là đặc biệt về tuổi trẻ đó, thì cũng không phải dễ dàng chấp nhận. Ngay cả những người mà họ chưa có cái công danh sự nghiệp gì đi nữa thì họ cũng khó bao giờ chấp nhận cái đời sống xuất gia, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ được công danh. Hoặc là những cái người mà, đặc biệt là những cái người mà họ có cái nhan sắc đẹp, thật đẹp đó, thì họ lại ỷ lại cái sắc đẹp. Và họ, cái người mà có một cái đời sống, cái gọi là có cái sắc đẹp như vậy, cho nên thường nghĩ lại về cái sắc đẹp của mình, và thường có một cái gọi là cái dục hướng mà để nghĩ rằng ở trong tương lai mình sẽ được có gia đình, hay là mình được một người chồng giàu sang. Thì cái nghĩ đó là cái nghĩ của một người phàm phu, mà thường tình là như vậy, thường tình như vậy. Và có những người thì quý vị biết rằng không phải là những cái người trẻ là bị cái tối buộc không, ngay cả những cái người già thì đường đời đã từng trải qua, đã từng bước qua đường đời, đã từng nếm cái mùi đời, tức là có gia đình rồi công danh sự nghiệp rồi cái cay cái đắng nặng mặn ngọt chua cay đắng bùi gì có hết. Nhưng mà để mà nhàm chán nó thì cũng không phải là dễ, nhàm chán thế gian cũng không phải là dễ, bởi vì cái tâm ái lý hay là cái tâm ái dục với của một chúng sanh phàm phu thì thường có những sự ái lý đó. Ngay cả những người già thì có những cái sự trói buộc của cái người già. Người già ở đây thì mình biết rằng người trẻ thì thường thường bị ái lối buộc trong cái sự nghiệp công danh, thường thường bị trói buộc ở trong cái tình cảm, tình cảm đôi lứa chẳng hạn là như vậy. Rồi những cái việc này việc kia nữa họ bị trói buộc, nhưng mà người già thì họ không phải bị nặng bị trói buộc về cái tình cảm nữa, tình yêu trai gái nữa, tình yêu nam nữ nữa, mà họ lại bị trói buộc về gia đình, rồi trói buộc về con cái hay là cháu chắt, thì nhiều cái trói buộc khác nhau. Và vì vậy cho nên là khó ai có thể chấp nhận được cái đời sống xuất gia. Riêng cái câu chuyện đọc câu chuyện này thì chúng ta đã thấy rằng là khi mà một người cha của nàng Upalawana đề nghị nàng hãy xuất gia, thì do cái xuất gia là cái giải pháp tốt nhất để tránh cái việc mà đụng chạm hay là mất lòng những cái người đến cầu hôn, trong đó có những người, những cái bậc mà vương tôn công tử cho đến những cái người bình dân như vậy, khỏi phải bị mất lòng. Nhưng mà khi mà đề nghị như vậy thì nàng Upalawana dễ dàng chấp nhận và đồng ý ngay. Chúng ta thấy rằng nếu như mà nàng đồng ý ngay thì đó là chắc có lẽ là có do cái túc duyên của đời trước. Nàng đã có nhiều cái thiện duyên ở trong chánh pháp, đặc biệt là pháp độ ba la mật đã đầy đủ, cho nên là nàng dễ dàng chấp nhận cái đời sống xuất gia. Và sau khi đó thì được cha chấp nhận như vậy thì trong pháp cú kinh á thì có nói nhắc đến là cái chi tiết rằng là cha nàng tổ chức cho nàng một cái buổi họp mặt cũng như là từ giả xóm làng, từ giả gia đình để mà xuất gia thật là long trọng linh đình. Và khi mà nàng xuất gia được vào trong cái hội chúng gọi là hội chúng của tỳ kheo ni đó, thì nàng cũng chuyên tâm để tinh tấn. Và cái công việc hàng ngày của nàng Upalawana là cái công việc mà để quét dọn và lo đèn đuốc hay hoặc là lo những cái sự quét dọn chăm sóc ở cái khu vực mà có chi ma, để mà thường thường là chư tăng hay hoặc là chư ni có cái chỗ cái nơi để làm lễ sám hối hoặc là những cái pháp tu, tạo lên những cái tức là những cái lễ tu xuất gia tỳ kheo cho các vị tỳ kheo ni như vậy. Thì một hôm nàng quét dọn như vậy thì nàng thắp lên những cái ngọn đèn. Thì thường thường quý vị biết rằng trong cái luật của tỳ kheo là mà cái ngày mà phát lồ sám hối thì chư tăng thường từ 4 vị trở lên thì sẽ làm lễ tụng giới bổn ba ti mốt khác. Còn là những dưới 4 vị trở xuống, dưới 4 vị á thì thường thường là những vị chư tăng là sám hối với nhau, thì thường thường là như vậy. Và những cái việc cần làm là những vị nhỏ hạ phải có cái trách nhiệm là chuẩn bị nước để cái vị tụng ba ti mốc khá đó, tức là giới bổn á, có cái nước để uống hoặc là quét dọn hoặc là nhang hoặc là lo đèn đuốc sáng sủa để mà có cái việc mà sám để mà chư tăng sám hối như vậy. Thì cái việc của chư tư ni trong cái công việc này thì mình cũng biết là chư ni cũng vậy thôi. Cái việc mà chư ni cũng vậy thôi. Dạ, chư ni thì cũng phải đi cũng là phải quét dọn như vậy, cũng phải quét dọn như vậy. Rồi nhưng mà khi mà nàng thắp cái hương lên khi mà nàng thắp cái ngọn đèn lên rồi đó, thì lúc bấy giờ đó thì nàng mới nhìn vô trong cái ngọn đèn, thấy cái tướng của cái đèn cháy như vậy, nàng quán chiếu được và chính đắc quả vị A La Hán. Và như vậy thì nàng chứng được quả vị A La Hán rồi đó, thì ở trong kinh Pháp Cú có nhắc cái câu chuyện đến cái chi tiết là khi mà nàng vô trong cái rừng, ở trong một cái am cốc như vậy, thì có một cái chàng thanh niên tên là Nam Đá. Như vậy chàng thanh niên Nam Đá này có lẽ là vì cái lòng ái luyến đến nàng từ cái lúc mà nàng chưa xuất gia như vậy, mà nghe đâu á thì là cái trong Pháp Cú Chú Giải có nói rằng nàng là cái chàng thanh niên này là bà con cô cậu với lại tỳ kheo ni Upalawana. Khi mà nàng vào trong cốc, sau khi đi khất thực rồi vào trong cốc, thì chàng thanh niên Nam Đá này mới cưỡng hiếp nàng. Và vì vậy cho nên nàng thấy rằng cái việc này nó rất là hệ trọng, cho nên nàng mới nghĩ rằng nếu không trình lại cho Tăng Chi-chi-ni biết á, là cái việc tắc trách đối với phận sự của một bậc xuất gia, cho nên nàng mới trình cái việc như vậy đối với cho Chi-ni biết. Chi-ni trình cái câu chuyện đó đến với là Chư Tăng, và sau đó được trình cái câu chuyện này đến với Đức Phật, là chuyện nàng bị những cái chuyện nó không may như vậy. Thì cuối cùng thì Đức Phật ngài mới nói rằng với một cái vị mà A La Hán á, thì cái tâm nó không có bị ô nhiễm, giống như là một cái lá sen không thể bị dính nước dính trên lá sen được, dù người ta có đổ nhiều nước khác nhau thì cái nước lá sen nước nó không thể thấm hoặc là dính ở trên lá sen nó được, đó là như vậy. Thì ở đây cho chúng ta biết rằng khi mà nàng chứng được quả vị A La Hán rồi thì nàng mới nói lên những cái lời mà ở trong Trưởng Lão Ni Kệ có nói đến những cái điều mà nàng có một cái cảm nhận, có cái cảm nhận về cảm nhận về cái đời sống luân hồi sanh tử. Và nàng thấy rằng vị tỳ kheo ni này đó thấy rằng đối với các dục rất là ngán ngẩm, ngán ngẩm và bất tịnh hôi thối đối với cái thân ngũ quẩn này, và nhiều cái trông gai nữa, nhiều cái khốn khổ. Và khi như vậy thì nàng thấy đối với các dục nó thật là cái đau khổ, cái nguy hiểm. Và vì vậy đó cho nên nàng mới thấy tỳ kheo ni này mới thấy được cái sự an ổn khi mà mình dứt được tất cả các dục. Thì bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà khi mà thấy đối với các dục, bởi vậy cho nên là Đức Phật này nói rằng các dục là sự nguy hiểm, đối với ngũ dục là sự nguy hiểm. Bởi vì ở đây chúng ta biết rằng dục, khi mà nói đến dục thì phải nói đến cái gọi là, trước nhất là phải nói đến cái vật dục ở đây là chỉ cho tất cả, coi như là mắt, sắc, thinh, hương, vị, xúc, thất, thinh, hương, vị, xúc, những cái mà các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình nó xúc chạm á, thì cái tâm của một người phàm phu thường đắm nhiễm ở trong đó, đắm nhiễm liên tục và đắm nhiễm một cách rất là sâu sắc ở trong đó, rồi không buông bỏ được. Thì do vậy đó thì một người mà đối với một người phàm phu thì thấy các dục nó giống như là cái vị ngọt và thỏa thích ở trong những cái điều mà mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì vì vậy cho nên là tâm bị cuốn hút và chấp thủ vào trong đó, trong các dục đó, cho nên là thường bị trong những cái khổ, bởi vì dục quay cuồng, dục cuốn hút, và dục bị dục nó trói buộc trong đó. Và khi mà nói đến các dục á, thì Đức Phật Ngài nói dục nó thật là, đối với ngũ dục á, nó là nguy hiểm ở trong. Bởi vì cho nên ở trong Kinh Trung Bộ á, Đức Phật Ngài nói rằng với dục thì hãy nhìn dục bằng ba khía cạnh. Ở đời thì người ta thấy dục á, bằng cái sự vị ngọt, tức là thấy mà một cái ngay cả sắc thân thì nó được mỹ miều, được khỏe phắn, được trơn láng, được mịn màng, hay là được khỏe phắn chẳng hạn. Với một người trẻ tuổi thì mình thấy được cái vẻ đẹp do cái gọi là cái giả định từ ở tâm của một người nhìn thấy. Và một người nhìn thấy con mắt á, mắt của một người bình thường nhìn thấy á, thì giả định rằng cái đó là đẹp, cái đó là không đẹp, cái này là đẹp hay cái kia là không đẹp, chẳng hạn là như vậy. Thì mình tự giả định lên, và tự mình giả định lên bằng cách này, cách nọ, cách kia, chẳng hạn là như vậy. Rồi mình cho rằng đẹp ở chỗ này, đẹp ở chỗ kia, rồi thế là mình bị cuốn hút ở trong đó, cuốn hút, say cuồng ở trong đó và bị cuốn hút ở trong đó. Và vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói rằng thường là ở dưới một người phàm phu thì nhìn ở các dục chỉ thấy vị ngọt của nó, chứ không thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Mà Đức Phật Ngài nói rằng hãy nhìn dục á, bằng có vị ngọt, bằng cái khía cạnh ở vị ngọt, bằng khía cạnh ở sự nguy hiểm, và bằng khía cạnh của sự xuất ly của nó. Khi mà mình thấy được cái sự nguy hiểm của các dục thì bây giờ mình mới xa lìa được các dục, hay hoặc là mình đoạn trừ được các dục, hoặc là mình có thể lánh xa các dục. Nhưng mà ở đây á, thì Đức Phật Ngài nói là với một cái suy nghĩ, với một cái khía cạnh thứ hai mà một người nhìn thấy là sự nguy hiểm. Với một người nào mà dù có thân xác thì dù thân có khỏe mạnh, thân có đẹp đẽ, ngay cả cái đẹp mỹ miều như nàng kiều nữ Uppalakwana, hay hoặc là những cái người phụ nữ khác cũng vậy, thì cái sắc đẹp đó nó cũng chỉ là cái mai một cái thời gian, chứ nó không thể nào mà nó tồn tại được lâu dài. Bởi vì do cái tính chất vô thường của tất cả các pháp hữu vi, thân xác cho đến tâm này nó cũng đều là biến đổi thay đổi. Vì nó có biến đổi cho nên là chúng ta thấy nó có sự già nua. Và vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là hãy nhìn nó, nhìn các dục, hãy có thấy có vị ngọt, và cũng đồng là thấy nó có cái sự nguy hiểm của nó. Về nguy hiểm là ở đây là cái sự suy tàn của thân xác, hay là thi sàn của cái tất cả những cái cảnh mà mình xúc chạm, tức là thân xúc chạm, hoặc là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, vân vân. Thì do mình thấy như vậy cho nên là đều là trong cái sự nguy hiểm của sự khổ của nó. Và vì vậy cho nên là với một bậc thánh hay một người, một bậc thánh thì các ngài đã thấy được điều đó, thấy được sự vị ngọt cũng biết, sự nguy hiểm của nó cũng đã thấy rõ, và sự xuất ly của nó đã làm được. Cho nên là đối với bậc thánh là như vậy. Nhưng mà đối với một người phàm phu thì không phải là như vậy. Ở đây thì khi mà nói đến vật dục thì là chỉ cho sắc, thân, hương, vị, xúc, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Như vậy được gọi là cái sự đau, cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Và là một cái cách thứ ba là tìm cái sự xuất ly của ngũ dục, là đối với bậc thánh là như vậy. Và cái thứ hai là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái phiền não dục, tức là tâm mà ái luyến ở trong cảnh dục. Và ái luyến ở trong cảnh dục ngay cả thí dụ như mong muốn được sự tái sanh ở trong cảnh dục, hoặc là làm cách này cách nọ, tạo tác pháp này pháp nọ để có mặt ở trong cõi dục, hoặc là nghĩ rằng trong đời sống tương lai mình sẽ tái sanh ở cõi người, cõi trời, hay là tái sanh như thế này thế nọ, tái sanh để hưởng những cái phúc, cái phước nhân thiên chẳng hạn là như vậy. Khi mà mình nghĩ như vậy là cái tâm của mình ước vọng, hay cái tâm mình ước muốn tái sanh như vậy, thì đó được gọi là cái phiền não dục mà mình, tâm của mình gắn kết vào trong đó, mình không thể nào buông bỏ được. Và chính cái dục này nó làm cho người khổ. Và Đức Phật Ngài nói là dục á, là ít vui nhưng mà lại nhiều khổ. Ít vui ở đây là ít vui sao? ít vui là gì ở trong cái sự hưởng thụ hay cái sự thỏa mãn của nó thì không bao giờ có được. Ví dụ như một người mà đi tìm tìm về cái mắt thấy tai nghe, mình nhìn ở cảnh sắc này, nhìn hoài thì với cái nhìn của mình á, ban đầu thì cho cái cảnh nào là tâm của mình cho là cái đó nó đẹp, nhưng mà mình nhìn rồi hoài biết mình cũng chán, mình lại đi tiếp tục đi tìm cái cảnh vật khác, cái mắt, cái cảnh sắc khác để mà mình tìm, mình nhìn vào. Khi mà mình nhìn vào thì nhìn một thời gian thì mình cũng cảm thấy chán, cũng cảm thấy chán. Và mắt thấy cũng vậy, tai nghe cũng vậy, tai nghe âm thanh nào hoài riết rồi nó cũng nản chán, và do vậy phải thay đổi. Cái chán ở đây không phải là chán để nhàm chán hoàn toàn, mà chán là để thay đổi, thay đổi một cái khác. Và thế là mình đi, cứ đi đi tìm cầu, tìm cầu trong những cái thỏa mãn của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và là thân xúc chạm. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là dục ít vui nhưng mà nhiều khổ. Bởi vì sao? Ở trong cái sự khao khát của tham ái đó thì không bao giờ thỏa mãn được. Và Đức Phật ngài nói rằng giống như là một người mà tham đắm ở trong cảnh dục á, thì giống như là cái người mà khát nước á, lại đi tìm nước muối mà uống. Đi tìm nước muối uống thì càng uống thì lại càng khát. Và dục thì không thể nào mà thỏa mãn ở trong đó. Trong khi một người phàm phu thì không bao giờ thấy đủ ở trong dục, hoặc là không bao giờ thấy thỏa mãn ở trong các dục, thế là vẫn bị trôi cuốn ở trong đó và sanh tử luân hồi liên tục là như vậy. Vì vậy cho nên là cái tâm tham ái của chúng sanh nó thường bị dính mắc ở trong đó. Và thế rằng một người mà đi tìm ở trong cảnh dục là như vậy. Và do vậy thì tôn nữ thánh ni Uppalawanna sau khi giác ngộ được rồi thì vị thánh ni này mới nói lên là đáng chán đối với các dục và đối với cái sự bất tịnh của thân ngũ uẩn này. Có thân ngũ uẩn này, bởi vì sao nó bất tịnh? Bởi vì chính là khi mà nói đến cái thân ngũ uẩn này đó, đó là cái sự nhơ nhớp. Nếu mình nhìn kỹ lại á, là nói là sự nhơ nhớp. Ngay cả mình nói đến cái sắc này đó, tức là nói về cái thân của mình là nó có 32 thể trược, 32 thể trược, tóc và lông móng răng ruột con ruột già lá lách tèo thổi thận thần chẳng hạn, vân vân. Thì những cái điều đó nó là những cái bất tịnh mà. Nó những cái bất tịnh bởi nó kết hợp bởi tinh cha tuyết mẹ, bởi những vật thực nuôi sống, bởi những vật thực nuôi sống trưởng dưỡng. Và do vậy đó cho nên là cái thân này nó hình thành bởi những cái pháp bất tịnh như vậy, cho nên là nó được kết tạo bởi thân, bởi cái sự bất tịnh. Nó bất tịnh là bởi cái sắc thân này nó bất tịnh, và nó bất tịnh của nói đến bốn thành phần dân quẩn nó cũng là bất tịnh. Bởi vì sao? Nó còn tập nhiễm của tất cả các phiền não, cái cảm thọ, cái suy tưởng, cái nhận biết và cái vận hành của tâm của mình, thì nó đều vận hành ở trong cái gọi là hành quẩn, trong cái được gọi là hành quẩn, mà nó bị tập nhiễm bởi phiền não. Và nó tập nhiễm bởi phiền não ở đây được gọi là cái phiền não nhơ nhớp á, cái phiền não mà gọi là phiền não nhơ nhớp làm cho chúng sanh phải bị khổ. Và như vậy thì khi mà nói đến cái thân ngũ uẩn là sự khổ, như vậy thì nói đến cái thân ngũ uẩn là cái sự nhơ nhớp, hay là cái sự mà gọi là không có, nó luôn luôn là cái sự gọi là sự bất tịnh. Mà trong cái nghĩa mà chúng ta hiểu là sắc uẩn nó cũng là bất tịnh, nhưng mà danh uẩn tức là chỉ bốn cái thành phần còn lại, đó là thọ, tưởng, hành và thức, nó đều là bất tịnh. Nó bất tịnh bởi sao? Nó cấu nhiễm bởi phiền não, đối với một người phàm phu là như vậy. Nhưng mà đối với bậc thánh á, đặc biệt là đối với một bậc A-la-hán thì hoàn toàn giải thoát, dứt sạch hết tất cả những cái phiền não cấu quế. Và cái thân này đó chỉ là một cái dư sót. Ngay cả những vị mà gọi là chứng quả vị A-la-hán, mặc dù là còn cái thân ngũ uẩn này thì được gọi là phiền não niết bàn, tức là các phiền não không còn ở trong tâm nữa, không còn duy sót nữa, và hoàn toàn cái kiếp này cũng chỉ là kiếp chót. Cho nên là cái kiếp này chỉ là cái quả còn duy sót của của nghiệp luân hồi và phiền não luân hồi. Cho nên là các ngài có khi thì còn phải chịu những cái nghiệp báo khác nhau. Về những cái nghiệp báo có khi là những cái quả báo khổ về sát thân chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà sau khi đời sống này chấm dứt thì các ngài không còn tái sanh nữa. Và vì vậy cho nên được, sau khi mà các ngài không còn tái sanh nữa thì trở thành một cái trạng thái gọi là vô dư y niết bàn, vô dư y niết bàn. Như vậy là không còn dư sót của ngũ uẩn nữa. Nhưng mà khi mà tâm hoàn toàn dứt sạch được tất cả các tham ái, không còn những cái phiền não nữa, thì đó được gọi là hữu dư y niết bàn, tức là không còn ái nhiễm nữa, không còn ái nhiễm nữa. Nhưng mà còn dư sót của ngũ uẩn, còn dư sót ngũ uẩn, cho nên là cái dư sót của ngũ uẩn này là do nghiệp và phiền não. Cho nên đã có thân này thì nó có nhiều cái bệnh hoạn, nhiều cái ốm đau, nhiều cái nạn tai, nhiều cái nhiều điều gì nó có thể xảy ra ở trong đời sống của một vị A La Hán thinh văn như vậy. Như vậy thì còn cái thân ngũ uẩn này là còn khổ. Vì vì vậy khi nào mà dứt được tất cả các phiền não, đặc biệt là tham ái, thì khi đó không còn cái phiền não luân hồi nữa, không còn cái phiền não luân hồi nữa. Và cái thân không còn cái sự tái sanh nữa. Cho nên là không còn tái sanh thì không còn khổ. Có thân ngũ uẩn này thì mọi việc trong đời sống như trong kinh thì Đức Phật này nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu mà xa lìa là khổ. Nói chung là có cái thân ngũ uẩn này là khổ. Nó khổ là vì nó bức bách của tất cả các hành. Nó khổ vì những cái gì mà Đức Phật này đã mô tả về thân ngũ uẩn này, sanh lão bệnh tử, những cái điều mà nó sẽ diễn ra ở trong đời sống. Và đối với một vị như nàng thánh ni, tôn nữ thánh ni, thánh ni Upalavana đã thấy được cái sự nguy hiểm của các dục và đã xa lìa các dục, xa lìa các dục. Và vì vậy cho nên là cái đoạn sau thì chúng ta thấy rằng ma vương bây giờ là xuất hiện, ma vương bước mới xuất hiện. Nhưng mà ma vương nói lên những cái lời mà giống như là cám dỗ, nói lên là những cái lời giống như là nàng hãy hưởng thụ, hay là nàng hãy có cái sự đời sống của nàng hãy là như qua đẹp như vậy. Thì bây giờ thì vị thánh ni này mới trả lời là dù cho trăm ngàn người như vậy thì cũng không thể cám dỗ đối với một bậc như ta ở đây. Đó là một cái lời cương quyết, nói giống như là nói rõ rằng đối với một người mà bị ma cám dỗ ma cám dỗ được đó là một người phàm phu. Nhưng mà đối với một bậc A-la-hán thì vững dưng trước những cái cám dỗ của ma vương. Mà chúng ta biết rằng khi mà nói đến ma thì nói đến ma vương ở đây là chỉ cho thiên ma, nhưng mà ma ở đây là chỉ cho, mình phải hiểu, nó cũng có thể là nói đến cái ngũ ma. Ngũ ma tức là nói đến cái phiền ngũ uẩn ma, tử thần ma, phiền não ma, pháp hành ma và thiên ma. Khi mà nói ngũ uẩn ma thì ở đây đó là cái thân ngũ uẩn là một, khi mà nói ma ở đây đó là chỉ cho cái gì đó là làm chướng ngại. Ngũ uẩn nó cũng là cái chướng ngại, nó cũng là cái khổ, nó là cái khổ. Tử thần nó cũng là cái chướng ngại, nó đến để mà làm cái việc kết thúc đời sống của một tất cả chúng sanh ở trên thế gian này. Khi mà có sanh ra thì phải có tử. Vì vậy cho nên là tử thần ma là chỉ cho những cái gì mà nó cắt ngang với cái mạng sống, nó làm cho cái mạng sống phải chấm dứt từ ở chỗ đó, cho nên được gọi là tử thần ma. Và phiền não ma đây là chỉ cho những cái phiền não, những cái phiền não. Phiền não thì có nhiều, tham ái, chấp thủ, vô minh, hay là tham sân si, vân vân. Thì những cái đó được gọi là cái phiền não ma mà. Dạ. Cái phiền não ma nó làm cho mình phải bị luân lưu sanh tử luân hồi liên tục như vậy. Và pháp hành ma ở đây là chỉ cho những cái sự vận hành của tâm và thân của mình. Như vậy thì mọi pháp nó được diễn biến được gọi là pháp hành ma. Và cuối cùng đó là chỉ cho thiên ma. Thiên ma là một cái vị vị trời ở cõi trời tha hóa tự tại. Cái trời ở vị trời, ở cõi trời tha hóa tự tại có một vị gọi là một vị tha ma, và vị ma này là thường có một cái gọi là cái ngăn cản khi mà Đức Bồ Tát ngài chuẩn bị thành đạo, và là hay là sau khi Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài giác ngộ rồi, ma cũng thường có những cái cách là vị thiên ma này có những cái lúc xuất hiện để mà làm ngăn cản, hay là có những cái lời khiếm nhã để rồi chiêu chọc Đức Phật, hay hoặc là có những cái lời mà không hay. Và vì vậy đó, trong cái thử thách mà đối với một cái người, mà một vị như đặc biệt là một vị thánh ni hay là một vị A-la-hán, thì các ngài đã hoàn toàn dứt sạch những phiền não ma không thể thấy rối được. Dạ. Cái ngũ quẩn ma thì có thể là nói rằng mình chỉ cho cái sắc thân này nó là còn tồn tại, tức là cái gọi là sắc quẩn, nó còn bệnh đau rồi chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà về cái danh quẩn thì không còn bị cái sự thao túng của tất cả những cái phiền não nữa. Như vậy thì sau cái đời sống này thì các ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngài nói là tham ái sanh sầu u, tham ái sinh lo sợ, ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Như vậy thì đối với một bậc A-la-hán, thì đứng trước như là một cái hòn đảo, đứng trước như một cái hòn núi vững dưng, không sợ gió lay, hay là dù cho gió thổi cuốn hút như thế nào đi nữa, thì cái hòn núi đó nó vẫn sừng sững đứng trơ, đứng trước một cái dông tố lớn như thế nào. Thì đối với cái tâm của một vị A-la-hán không bị phiền não nó thao túng, hay là không bị phiền não nó xâm chiếm. Và vì vậy cho nên là đối với một bậc A-la-hán thì hoàn toàn dứt sạch phiền não, cho nên là giống như là một người chiến thắng, một người mà chiến thắng trước ác ma, không còn bị cái sự mà không còn bị gọi là phiền não ngự trị nữa, và tử thần không thể cắt đứt mạng sống nữa. Là vì sao? Sau cái đời sống này thì những vị A-la-hán hoàn toàn niết bàn, tức là không còn duy sót của ngũ quẩn nữa. Và nếu không còn duy sót của ngũ quẩn thì không còn tái sanh, mà nếu không còn sanh thì không còn tử nữa. Vì vậy cho nên là thoát khỏi tử thần ma. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một vị thánh ni như nàng thánh ni Upalawana ở đây nàng nói lên những cái điều mà nàng nói là dù cho 100.000 người cám dỗ như ma vương như vậy thì ở đây không thể nào mà có thể làm cho tâm của một vị thánh ni lay động. Như vậy thì ở trong kinh cũng cho chúng ta một cái chi tiết nữa là khi mà vị thánh ni này nói lên những cái lời chứng đắc giải thoát như vậy đó, thì hoàn toàn ma không còn có một cái gọi là làm cho Bồ Tát, làm cho nàng phải bị thối chuyển nữa. Như vậy thì với một người mà có cái tâm thối chuyển, hay là có một cái tâm rung động trước những cái thử thách của ma đó, thì đó là một người phàm phu. Nhưng mà đối với một bậc thánh thì không có những cái điều đó xảy ra đối với các ngài. Và vì vậy cho nên là các ngài không còn sự sanh tử luân hồi nữa. Và vị Upalawana được Đức Phật tuyên bố là một cái vị đệ nhất về thần thông ở bên Ni. Ở bên Tăng thì ngài Mục Kỳ Liên, tức là ngài Mốc Can La Ná, là một vị đệ nhất về thần thông. Nhưng mà bên Ni là một vị đệ nhất về thần thông, là một là thánh ni Upalawana. Như vậy là sau khi chứng được lục thông và giác ngộ hoàn toàn, thì nàng vị thánh ni này mới nói lên những cái lời là dù cho một cái lời như là 100.000 vị ma vương cám dỗ như vậy, thì nàng cũng không có lay động và không có mãi mãi lay động ở trong đó. và cũng không có sợ sệt trước những cái sự cám dỗ của ma nữa. Và vì vậy cho nên là nàng nói lên cái sự giải thoát. Cho nên là trong cái bài học hôm nay chúng ta thấy rằng giữa cái tâm của một bậc thánh thì hoàn toàn giải thoát những hoàn toàn những cái phiền não, không còn bị lay động hay bị chi phối những phiền não nữa. Và sau khi bỏ cái thân này rồi thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Như Đức Phật ngài ví dụ ở đây, tâm của một vị A La Hán như là một cái lá sen, thì không có dù cái nước nào, nước này nước kia có đổ lên đi nữa thì nước đó nó cũng không tồn động hay là chứa trên lá sen được. Và vì vậy cho nên là phiền não hay là ma không thể nào, ngay cả phiền não ma cũng không thể nào trói buộc được đối với tâm của một vị A La Hán. Đó là cái câu chuyện và liên quan đến cái bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu. Và đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Có lẽ là còn dành thời gian còn lại để chư tôn đức thảo luận bàn sâu thêm ở trong cái bài học này. Một lần nữa thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc và sớm được được an lạc và mãi mãi là bóng mát cho những cái hàng hậu học sau này. Và xin chỉ điều quả phước này đến quý cô tu nữ với Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được hưởng trong ánh hào quang của chư Phật. Và xin chia điều quả phước này đến cho các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Già. Chúng tôi xin cúi mắt.
Sa tố cảm ơn đại đức Pháp Tăng Vị Thắng Sư Chính cái chương trình hôm nay. Tiếp theo phần thảo luận thì con xin thỉnh sư trưởng trả lời câu thảo luận số 1. Và thỉnh ni sư Diệu Pháp trả lời giúp câu số 2. Kính lực sư trưởng, ở trong cái đề tài mà Tỳ Khu Ni Tâm Má Đinh Na Đắc Đạo Quả thì có nói đến cái tướng của cái ngọn đèn, và lấy cái ngọn đèn làm cái tướng để quán thì nên hiểu như thế nào ở trong cái đề tài này. Con xin thỉnh sư trưởng có thể phân biệt qua cái ngọn đèn và cái đề mục thiền chỉ hay thiền quán để cho con đạo tràng có thể hiểu thêm về cái ý nghĩa của ngọn đèn mà thánh ni thì cô ni Upalawana nhìn vào. Con xin thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch chư tăng, theo quý Phật tử, quý vị có nghe được không ạ? Có ai nghe không? Có ai nghe được sư nói không? Cảm ơn quý vị. Trong câu thảo luận số 1 nói về câu chuyện lấy ngọn đèn làm tướng để quán nên là điều phải hiểu thế nào. Điều này chúng ta có thể rút ra một đoạn trong bài là Nandaka Wada Thức Tắc, tức là cái bài giáo giới Nandaka giáo giới giảng pháp cho các tỳ kheo ni. Thì khi ngài hỏi với các vị tỳ kheo ni là mắt là thường hay vô thường, thì các vị tỳ kheo ni giải thích là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là bạch ngài, các vị tỳ kheo ni trả lời bạch ngài là khổ. Cái gì là vô thường là khổ, có nên nói cái đó là ta là của ta hay không? Bạch Thế Ngài không nên nói như vậy. Thầy hỏi các sắc là thường hay là vô thường? Các vị cũng nên đáp là vô thường. Cái chi là vô thường thì khổ hay là? Bạch Ngài thì là khổ. Các vị không nên đáp. À, cái chi vô thường là khổ thì có nên nói cái đó là ta là của ta hay không? Bạch Ngài không nên nói như vậy. Thì nhãn thức là thường hay vô thường? Bạch Ngài là vô thường. Cái chi vô thường là khổ hay là? Bạch Ngài là khổ. Cái chi vô thường là khổ, có nên nói cái đó là ta là của ta hay không? Bạch Ngài không nên nói như vậy. Thì Ngài khen đúng là như vậy là đúng. Đây là cái Sammapajñā, là cái chánh tuệ đó là của bậc thánh đệ tử hiểu biết đúng như vậy. Và Ngài tiếp tục hỏi luôn: mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhĩ thức cho thể ý thức. Xong rồi Ngài có cho một cái thí dụ là này thiền thị giống như một cái ngọn đèn dầu đang cháy mà tim bất thì nó được biết là vô thường, bởi vì thấy nó cháy nó mòn hao. Nếu mà nó không là, nếu là thường thì như cái tim bất cái ngọn dầu đó như nó là một tấc thì cái dầu đốt bao nhiêu vẫn còn một tấc hoài, nó không bị lụng, không bị tàn, không bị hao. Nhưng mà rõ ràng thấy cái tim bất nó bị tiêu mòn là vô thường. Dầu là vô thường được tìm thấy. Nếu mà dầu mà nó không có vô thường á thì như người ta đổ dầu bao nhiêu thì vẫn còn hoài, vậy không cần phải châm thêm, nhưng mà nó có khô cạn như vậy rồi tìm được thấy nó là vô thường, dầu được thấy nó là vô thường. Rồi cái lửa được đánh trong đá hay là được kéo từ cây mà có té ra lửa rồi đem châm vào con dầu đó thì trước nó không có, sau nó cũng không còn, thì như vậy cái lửa này cũng là vô thường. Thì nếu là tim là vô thường, dầu là vô thường, thì lửa là vô thường, thì nói gì cả ánh sáng thì cũng phải là vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó là khổ, bởi vì nó bị sanh diệt bức bách. Mà cái gì mà nó vô thường là khổ thì cái đó là vô ngã, bởi vì nó không có dưới quyền của ai điều khiển chỉ huy cả, không ai sắp xếp, không ai biểu nó được, thì nó là vô ngã. Thì chính cái lý này phá lời cái thân kiến cây hay là cái gọi là cái sắc ca thí là thân kiến, mà cũng gọi là atta nu thí, tức là tùy ngã kiến. Là bởi vì là trong hai chục cái thân kiến đó, như là những người họ chấp sắc như là đất nước lửa gió hay xanh vàng đỏ trắng đó là nó chung là rupa là sắc, thì họ cho sắc quẩn là tự ngã. Còn như những cảm thọ tưởng hành này thức thì cái đó là một cái phát xích từ cái tự ngã. Nếu không có cái sắc là ngã, là tự ngã, thì sẽ không có cái thọ, cái tưởng hành thức lại, như cảm thọ hay nghĩ nhớ hay là hành động hay là cái sự biết rồi vân vân. Thì như vậy đó là họ cho rằng là giữa cái sắc đó là tự ngã tức là sắc, cũng như lửa là ngọn đèn là lửa, vì lửa là ánh sáng là lửa, vì không có lửa thì không có ánh sáng. Mà hay ánh sáng có giờ từ phát sinh từ lửa, thành ra như vậy họ nói sắc và từ ngã là một. Thì đó là cái lối chơi chấp vào cái thân kiến, thì cho đó là một trong cái hai chục cái thân kiến là cái chữ ngã chấp như đã nói khi nãy, gọi là attanu attadeti, tức là tùy ngã kiến, cũng về ca giới đức trí là cái thân kiến gì thấy thì có cái tự ngã đơn thuần bất biến thực hành, nên họ thì giữa cái tự ngã thì họ cho là sắc còn thọ tưởng hành thức như là cái danh này cũng như là cái ánh sáng của ngọn đèn tuy hai mà một à, thì còn vướng vào cái điều này, còn chấp vào cái thân kiến thì không thể đắc được đạo quả. Một bậc đã chứng an khi mà chứng đắc được đạo quả là nhờ diệt được hai chục cái thân kiến này. Nói theo kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì giờ vị tu đạo quần phải diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ, mà cái thân kiến này gồm có ngũ quẩn theo cái bốn nguyên chấp như là sắc và tự ngã là một, sắc là sở hữu của tự ngã, trong tự ngã có sắc trong tự ngã, rồi bốn cái lượng chấp này nhận thành năm quẩn thành 20 cái thân kiến. Thì khi mà một vị mà như thánh nữ này quán vô thấy ngọn đèn nó phát lên nó tắt thì thấy rõ ràng là tim là vô thường, dầu là vô thường, lửa là vô thường, cũng như nó căng là vô thường, cảnh là vô thường, thức là vô thường, thì còn nói gì đến cái là do mắt liên quan sắc thức sinh khởi gọi là xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, vân vân. Thì những cái phần danh nó phải nương vào sắc, mắt sắc ra được như là nhãn căn và cảnh sắc thì là đã được cái tương thấy nó là vô thường. Bởi vì thân thức mà sinh lên thì cái nhãn thức nó không phải là có thường hằng, mà nhãn thức á, nó chỉ sinh lên khi nào có nhãn căn là con mắt, rồi có liên quan bất thích chá là liên quan đến cái cảnh sắc, những vật bị thấy nó mới phát sinh lên cái nhãn thức. Do đó nên nhãn thức có bốn cái nhân sinh là con mắt nè, cảnh sắc nè, rồi có ánh sáng nè, rồi có cái sắc ý nè, thì nó mới sinh lên. Và khi nó sinh lên á, thì cái nhãn thức mà được sinh lên này thì nó là viên trợ cho cái phần này là nhãn căn bằng hậu sinh viên, tức là sẽ nó sinh sau mà trợ cho cái sinh trước. Vì nhãn thức nó sinh sau cái nhãn căn 16 sát na. Rồi nhãn căn là thần kinh nhãn hay là nhãn tịnh sắc hay là con có thường con mắt á, sinh trước nhãn thức của 16 sát na thì gọi là vật tiền sinh viên hay vật tiền sinh y viên, cũng gọi là sắc trợ cho danh, tức là cái thần kinh nhãn trợ cho con mắt bằng cái sắc trợ danh bằng cái vật tiền sinh y viên. Rồi còn cái nhãn thức sinh sau cũng trợ cho cái thần kinh nhãn là con mắt sinh trước, mà nó 16 sát na gọi là hậu sinh viên, tuy sinh sau mình vẫn trợ cho cái sinh trước. Hay nói cách khác, nhãn thức là thân là cái quả, dù nhãn thức cái quả thiện hay bất thiện cũng là quả, mà quả lại vô ký. Còn cái thần kinh nhãn là mắt nó còn là sắc pháp cũng là vô ký, abhyakata samma là pháp vô ký đó, thì gọi là mắt mà trợ cho nhãn thức gọi là vô ký, trợ vô ký bằng tiền sinh viên. Rồi con mắt sinh sau mà nó trợ cho cái kia thì gọi là vô ký, trợ vô ký bằng hậu sinh viên. Thì như vậy thấy giữa ca căn cảnh là nó liên hệ với nhau, thức với sinh khởi do sự phối hợp ba gặp người hai giáp mặt của ba hợp người xúc, thì mà mắt được thấy vô thường, cảnh sắc được biết là vô thường, hồi nhãn thức nương vào đó thành cũng vô thường, thì còn nói gì nhãn xúc nè, rồi khổ lạc bất khổ bất lạc là thọ sinh từ nhãn xúc, thì nó cũng là vô thường. Cũng giống như con đèn, tim là vô thường, dầu là vô thường, lửa là vô thường, thì còn nói gì ánh sáng. Đây là nhờ quán thấy cái sự vô thường, mà cái gì vô thường thì nó là khổ, mà cái gì vô thường khổ nữa nó là vô ngã. Thì khi thể nhìn ngọn đèn quán như vậy, thấy cái ngũ quẩn nó là vô thường, khổ não, vô ngã như vậy, thì ngược lại cái ngũ quẩn nó là cái pháp chơn đế, ngũ quẩn là chơn đế hữu vi, vì gọi là chơn đế là phát ra mắt chắc chắn là sự thật, nó có cái sự pha quát thầm rồi cái pháp này thực tự tánh, nhưng mà nó thuộc về hữu vi sankhara, tức là có nhân duyên trợ tạo. Niết bàn thì là cũng là pháp chơn đế, cũng phát ra mắt phát chắc chắn, nhưng mà đó là asankhara là vô vi, nên niết bàn là chân đế vô vi. Thì từ cái ngũ quẩn hữu vi thấy nó có vô thường khổ não vô ngã, thì ngược lại thấy cái quán thấy ngũ quẩn là vô vi, nó trái là nghĩa vô thường nên được xem là thường, trái nghĩa khổ não nên được là lạc. Nó không phải như quan niệm là ngã hay vô ngã, thì nó là shunyata paramattha, chân không tuyệt đối, dễ thể nhập niết bàn, dễ vào và bất tử, với ý nghĩa là niết bàn là cứu cánh. Do đó nên vì này thấy rõ như thật giác thả của ta nhà nó là như thật chỉ phát sinh, do như thật chỉ là thật phát sinh đó hay là sự thật như thế nào thấy rõ như thế đó, nên khởi lên cái sự nhàm chán niết bàn nhà nó. Mà do sự nhàm chán nên ly tham quy ra cả, mà do chỗ do cái ly tham thì đưa đến giải thoát, do có giải thoát nên giải thoát tri kiến, mà chỉ có cái giải thoát tri kiến thì sẽ có cái vô thủ trước niết bàn, nên dễ giác ngộ thật chính đạo quả. Vì hãy khi thấy được niết bàn tức là tâm đạo, chỉ vì có tâm đạo quả siêu thế mới thấy được niết bàn. Niết bàn là ngoài tam giới nên là siêu thế, mà đạo quả biết được niết bàn tức là biết được cái pháp siêu thế nên gọi là tâm siêu thế. Đó là cái ý nghĩa mà khi tỳ kheo ni thầy nhìn ngọn lửa nhỏ lên rồi tắt mà chứng được kết quả, bởi vì khéo quán, khéo biết, khéo như lý thật ý mà đưa đến quả vị thành tựu. Đại ý của câu thảo luận là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú chúng con tri ân sư trưởng đã thảo luận cái câu thảo luận số 1. Tiếp đến thì kính thỉnh ni sư trả lời giúp cái câu thảo luận số 2. Ở trong cái câu thảo luận số 2 đó thì muốn hỏi là một người chán đời vì thất bại trong mưu sinh khác biệt thế nào với người thấy được cái bản chất đáng nhận chán. Trong cái ý nghĩa của cái câu chuyện của vị Palawanna mà khi nhìn thấy như vậy rồi mới chấp nhận đi xuất gia. Thỉnh như khi chia sẻ cho cái câu thảo luận số 2.
Thầy đấy, con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Tế Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Chính, đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ không biết trong tâm còn nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô đàn đó. Dạ thường thường đó thì mình thấy có hai cái từ mà dùng mà dễ bị nhầm lẫn, là từ chán đời và từ nhàn chán ở trong tâm trạng của một người mà có sự tu tập. Thường đó một người mà ở ngoài đời mà người ta thất tình hay là làm ăn thất bại thì người ta hay chán đời, và khi mà chán đời thì người ta nghĩ rằng là không, bây giờ không có thích gì cả, chán hay chán tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình kinh nghiệm thì thấy rằng đó phần lớn những cái người đó họ chán là bởi vì họ bị mất, bây giờ còn muốn cũng không được, cho nên là họ chán là bởi vì trong một cái tâm trạng là bị thất bại, bị buồn khổ, bị hê chê, cho nên một cái tâm trạng đó đó là của cái người mà không còn cái gì nữa, không có cái gì để bám víu nữa. Nhưng mà chỉ một thời gian sau thôi mà có một đối tượng khác khả ái, cũng khả hỉ, khả lạc thì họ sẽ ưa thích trở lại. Và rồi khi mà họ ưa thích thì tất cả cái sự nham chán đó nó sẽ không còn nữa. Và đôi lúc cái sự ưa thích mà lần sau của họ nó lại càng mạnh mẽ hơn, lại càng dẫn mắt, càng tham đắm nhiều hơn nữa. Bởi vì cái bản chất của cái tham sân si vẫn còn y nguyên. Cái chán ở đây đó, của những người mà chán đời khi bị thất bại đó, đó là do tham không được cho nên sân. Những cái yếu tố mà tham sân si nó cứ tác động qua lại lẫn nhau mà rất là rõ ràng. Khi mà người ta tham mà được á, thì người ta ưa thích hoan hỷ trong giây lạc thôi, trong một thời gian ngắn thôi. Và sau đó hoặc là vì cái đối tượng đó ban đầu nó mới thì ưa thích, nhưng mà sau đối tượng này không còn có gì mới, không còn gì mà để mà hấp dẫn nữa, thì người ta chán bởi vì cái sự nhàm, cái sự mà đơn điệu, cái sự buồn tẻ ngắt. Và vì vậy cho nên chán đối tượng này, người ta đi muốn một cái đối tượng khác hấp dẫn hơn, bắt mắt hơn. Thì đó là cái trường hợp của cái chán. Chán đó là cái chán của tâm tham. Nhưng mà bên cạnh đó là cái chán mà nặng nề hơn nữa là cái tham mà không được, bị mất đi. Và thì cái tâm mà bực bội, khó chịu, chán nản đó đó là cái tâm sân. Thành ra đó là dù là cái trạng thái là đang đắm chìm hay là cái trạng thái sau đó không đắm chìm, không dính mắc nữa mà trở nên nhàm chán đó, thì tất cả những cái trạng thái tâm đó đều là do cái sự tác động của phiền não, của tham sân si cả. Còn ngược lại, cũng một người khi mà tu tập mà thấy được thực cảnh của các pháp, nhìn vào đâu đó cũng thấy vô thường, cũng thấy khổ, cũng thấy vô ngã hết. Ngay cả những cái gì mình ưa thích nhất đi nữa, cái thân này, cái thân của mình đó, mà một người mà biết quản chiếu có thể rất là bất tình, rất là vô thường, và không có cái gì để mà mình có thể mà tự cho rằng đây là của ta, hay là chịu cái sự khống chế của ta cả. Rồi cái đối tượng mình ưa thích cũng vậy, mặc dù mình ưa thích người đó, nhưng mà bản chất cái thân của người đó cũng bất tình, cái tâm của người đó thì vô thương, cái tình cảm của người đó thì cũng rất là mong manh. Rồi tất cả cái mối quan hệ đó nó cũng là nó do duyên mà đến, nó cũng do duyên mà nó tan cả. Thì khi một người mà quản hệ tất cả mọi thứ xảy ra, nhìn cái gì thì cái đó đều mong manh, đều dễ vỡ, đều là vô thương, đều là khổ. Thì khi đó đó, mà với một cái nhìn thật sự quán chiếu, thật sự thấy rõ, không phải là do nghe nói rồi cứ tưởng tượng, cũng không phải là do suy nghĩ thôi, mà do cái người mà quán chiếu đó quan sát thân của mình, thấy thân bất tình, thấy thân vô thường, quan sát cái tâm của mình, thấy cái tâm mình thật sự là vô thường. Rồi mình quan sát tâm của người khác, quan sát thân của người khác, của mình thấy khi một người mà quán là quán nội thân, quán ngoài thân, quán cảm thọ bên trong, quán cảm thọ bên ngoài, quán tâm ở bên trong, quán tâm ở bên ngoài, thì tất cả nhìn vào đâu đó khi mà quán chỉ sẽ đều thấy được thực cảnh cả, nó vô thương, khổ và vô ngã cả. Mà khi mà đã thấy vô thương rồi thì chắc chắn không có chết mê chết mệt để mà chạy theo đuổi theo cái vô thương. Tại vì mà mình đuổi theo thì mình nghĩ là mình muốn nắm bắt nó, nhưng mà những giả sử mà mình biết rằng nó bóng manh dễ vời như là bóng bóng nước thì không ai đi bận nắm bắt làm gì hết. Mà vì vậy cho nên hai cái trạng thái nham chán này á là rất là khác nhau. Cho nên cái trạng thái nham chán đâu là trạng thái nham chán tạm bợ, và do cái sự điều khiển chi phối của tham sân si, của phiền não. Và cái trạng thái nham chán thứ hai của người tu tập là do thấy được cái bản chất không có cái gì để mà đáng để mình phải ưa thích hết, không có cái gì để bám víu cả, và từ đó nham chán và xuất ly. Và khi một người mà xuất ly rồi đó thì đi rồi, đi luôn, đi rồi thì không có trở lại, đã từ bỏ tất cả những cái thú vui thì trở đi, đi là đi luôn, không có trở lại. Nhưng những người kia đó bắt đầu họ thương người này mà thương không được là chán, nhưng mà khi thương có gặp người khác thì họ sẽ thương bằng một cái mối tình khác. Nhưng mà những người giác ngộ rồi đó thì họ đã từ bỏ thì đã, họ bỏ thì bỏ luôn. Vì vậy cho nên là trong một trong những danh hiệu của Đức Phật có một danh hiệu gọi là thiền thể Sujato. Thiền thể tức là khéo đi qua, đã đi là không có trở lại nữa. Thành ra những cái gì mà Ngài đã đi qua rồi thì Ngài không có trở lại đã. Và Ngài đi qua tất cả những cái thứ, những cái phiền não tham sân si, Ngài đi qua cái thân tử luân hồi, Ngài ra đi không có trở lại. Còn chúng sanh đó thì cứ lâm quanh lụng cuộn hoài, đi rồi trở lại. Bởi vì cái trạng thái nham chán ngay chỉ là cái trạng thái nhất thời, và do cái không có hài lòng với đối tượng này, nhưng mà sẽ hài lòng với đối tượng khác. Và cứ như vậy, cứ chụp bắt và vấp lực, rồi mất rồi cứ chụp như vậy. Và mình thấy rằng cuộc đời của con người thì toàn bộ chỉ là những cái chuyện tình như vậy mà thôi. Thì hai cái chuyện tình rất hoàn toàn rất là khác nhau. Thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi số 2 vừa rồi. Con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Thầy.
Dạ, sa thú cảm ơn Di Sư Diệu Pháp. Tiếp đến thì cái câu thảo luận số 3 thì con xin nêu lên để hỏi Thượng tọa Di Sư. Ở trong cái câu thảo luận số 3 thì một phàm nhân chưa có đắc đạo, chưa đắc đạo chứng quả thì có hưởng được cái hương vị của chánh pháp hay không, hay là cái bậc thánh nhân đã thành tựu được cái thánh đạo thì mới hưởng được cái hương vị của chánh pháp, còn phàm nhân hành trì như vậy có hưởng được cái hương vị của chánh pháp không? Cái câu hỏi số 3 này còn thỉnh thượng tọa về siêu phân biệt về cái sự hưởng được cái thánh cái hương vị của chánh pháp. Dạ con xin thỉnh thượng tọa về siêu.
Nam mô Phật thầy. Dạ kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, tôi kính đảnh lễ sư trưởng và thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, chánh pháp tức là những lời dạy của Đức Phật có hiệu năng hướng thượng. Và thiết thực hiện tại sanh lý của cô đã gọi giáo pháp là thiết thực hiện tại thì có nghĩa là những gì mà Đức Thế Tôn đã thiết, nếu thực hành theo đó thời sẽ có sự an vui. Cái sự an vui mà đạt được do thực hành theo pháp, cái sự an vui đó được gọi là hương vị của chánh pháp rồi. Chỉ có điều là cái hương vị của chánh pháp ấy đối với bậc là chính đạo quả thì các ngài thưởng thức và hưởng được cái chuyện, hưởng được cái hương vị đó một cách chắc thật và không có bị mai một. Còn đối với phàm phu chúng ta thì vẫn có cái sự hưởng hương vị của chánh pháp, nhưng có điều là chưa vượt trừ được phiền não, cho nên cái hương vị chánh pháp đó, cái sự an vui đó lúc có lúc không, lúc thì mình cảm thấy an lạc, còn lúc thì mình vẫn bị phiền não chi phối làm cho đau khổ, nó khác nhau ở chỗ đó. Cái nguồn gốc của sự đau khổ chính là phiền não, mà hãy khi một vị thực hành theo giáo pháp mà triệt trừ gọi là bích phật thi đắc, đoạn tận được phiền não thì chắc chắn là hưởng được hương vị của chánh pháp một cách đặc biệt rồi. Còn như một vị mà chỉ đoạn trừ bằng cách tạm thời sanh đăng giác abahana hay là thông phá cát sanh đăng giác thông phá cát abahana, tức là chỉ từ ngăn trừ phiền não tạm thời hay là từ phiền não bằng cách là đè nén chế ngự thì cái việc mà thưởng thức cái hương vị của chánh pháp nó tùy theo cái cách mà chúng ta có đoạn trừ, có tùy trừ phiền não hay là chúng ta tạm thời ngăn chặn được phiền não. Ví dụ người thủy thủ hay là những người đi trên một con thuyền vượt biển khơi, những cơn sóng dữ nổi dậy làm cho con thuyền trong trên lắc lư và khiến cho người ở trên tàu, trên thuyền cảm thấy hốt hoảng, sợ hãi và bất an. Nhưng mà đến khi vượt qua được cái cơn sóng dữ đó, vào những lúc dông gió lại lắng dịu, mặt biển đã êm ả, thì con thuyền lướt nhẹ trên biển cả, thì người này họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy dễ chịu, họ cảm thấy là được yên ổn. Nhưng mà cái sự yên ổn, cái sự thoải mái của một người mà còn lênh đênh trên biển cả, nó không phải là bảo đảm, bởi vì trực hờ ở phía trước có thể ngày mai, ngày mốt có những cơn sóng dữ khởi lên nữa, bởi vì là biển cả mà. Thời tiết bất thường, sóng gió bất thường, thì như vậy được an lạc lúc nào thì hay lúc đó, được yên ổn lúc nào thì hay lúc đó. Giống như cái trạng thái hưởng hương vị chính xác của một chỗ phàm phu vậy đó, của một người chưa chứng được đạo quả, nhưng mà có thực hành theo thiện pháp cũng như thế đó. Còn đối với một Phật thánh, ngài thưởng thức hương vị của chánh pháp, cái sự an lạc của các ngài, sự yên ổn của các ngài cũng giống như con thuyền đã đến bờ và những người ấy bước lên bờ một cách an toàn, đi chỗ nào mà họ thích. Thời như vậy, chúng ta phải hiểu cái ví dụ này như là cái sự hưởng hương vị của chánh pháp đối với một vị đại chứng đạo quả. Ở đây thưa quý vị, mặc dù là phàm phu chưa đắc đạo chứng quả, nhưng mà hễ chúng ta khởi lên một trạng thái tâm thiện, ở trong cái tâm thiện đó nó có những thành tố, có những thuộc tính mà thuộc về Sopana Cittasika. Và cái tâm thiện đó nó được duy trì lâu dài, trong một ngày từ sáng đến chiều ít có bị phiền não chi phối. Thời như vậy người này cũng có cái sự an lạc mà trong kinh gọi là Pasuihari, tức là hiện tại lạc trú. Và ngay trong lúc mà người đó hiện tại lạc trú thì được xem như là đã thưởng thức được cái hương vị của chánh pháp, mặc dù là phàm phu. Nhưng mà cái sự an lạc đó, cái sự hạnh phúc đó chưa phải là bảo đảm lâu dài, chưa phải là chắc chắn, chưa phải là hoàn toàn. Vì sao vậy? Bởi vì những cơn sóng gió phiền não nó vẫn có thể khởi lên ở phía trước. Cho nên khi mà chúng ta nói đến một vấn đề có liên quan đến cái việc mà hưởng hương vị của chánh pháp, thì chúng ta nên hiểu rằng dù là phàm phu chưa chứng đạo quả vẫn có thể hưởng được hương vị của chánh pháp. Chỉ có điều là không có chắc chắn không có bảo đảm lâu dài liên tục như là bậc thánh đã chứng đạo chứng quả, chỉ vậy thôi. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 3 mà Đức Pháp Đăng vừa nêu. Xin thỉnh Đức Pháp Đăng trở lại điều họp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con sa thú và con cảm ơn Thượng Thọ Thầy Siêu. Câu số 4 thì có lẽ là thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Nhưng mà con có một cái câu này, con muốn hỏi cái sư trưởng. Câu này ngoài cái câu số 4, ở trong cái ý nghĩa bài học nói, bà nói được thần túc khéo tu trì sắp trí tha chứng, thì cái câu mà thần túc khéo tu trì đó là cái ý nghĩa như thế nào? Và sáu thắng trí là chỉ cho cái trí nào, thì con xin thỉnh sư trưởng có thể sư trưởng chia sẻ cho cái ý nghĩa quan trọng ở trong cái phần bài học hôm nay. Con nghĩ rằng làm sáng cái ý nghĩa này là mới nói lên cái tính chất của bà trong cái sự hành trì thời dạy của Đức Phật. Con thỉnh sư trưởng này. Biết sư trưởng nghe cái câu hỏi của con không à? Dạ, con thỉnh sư trưởng.
Nam mô Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Câu hỏi này cũng đơn giản dễ hiểu thôi. Bởi vì từ tứ niệm xứ, tứ sanh cần, rồi tứ thần túc, là bốn cái pháp này là dục cần tâm thẩm. Thì chính nhờ bốn pháp này được trong bộ Patthisamvita Mắc Ca giải thích là khi vị ấy tu tập như là trong định niệm hơi thở chẳng hạn, đang làm trụ các pháp như là tứ nhị y túc, thì trong có tứ y túc do nghĩa là thành tựu, bởi do bốn pháp này mà đưa thành tựu các thánh trí, thắng trí, thần thông. Bởi vì nhờ có cái dục và cái sự mong muốn mãnh liệt mới đưa đến cái chỗ thực hành. Thế nếu như hành dân hệ chơi bữa được bữa không, bữa chưa ngồi hành bữa nào biến thì nghỉ, thì như vậy nó không đưa đến cái quả thành tựu. Cho nên phải có cái dục nó mới là mạnh, mong muốn nhất là đây là pháp dục tham sân, đó là pháp dục mạnh, muốn chứng đắc các thiền định đạo quả, kể cả hy sinh tánh mạng hay là gì đó thì cũng không cần thiết, miễn làm thì được thôi. Thì đó là cái dục mạnh. Rồi nhờ chính cái dục mạnh nó mới có cần phải tinh tấn, như là khởi sự tinh tấn là phát cần giới, tiếp tục tinh tấn tấn thì là tinh cần giới, và cái sự tinh tấn càng mạnh thì gọi là mạnh là cần giới. Nhờ cái sự tinh tấn là mãnh liệt, họ phối hợp với cái sự mong muốn là nhiệt tình, thì phối hợp với là cái tâm được định kiên cố. Tâm là được định kiên cố, rồi từ sơ định nghị tham tứ định sắc giới, rồi lên tới như kêu là cái tứ định là tứ hay là tứ thiền mạnh rồi, thì mới có thể phát triển các loại thần thông hay là thắng trí. Rồi thẩm là nhờ có cái trí tuệ là mạnh, quan sát tới đâu thấy rõ tới đó, tức là thâm ma quát thanh năng là xác định được pháp, rõ ràng cũng gọi là tham ma quý cha giác, là cái thọ tập pháp cái chi. Thì chính nhờ cái trí tuệ này mạnh nữa, nên bốn pháp này cũng gọi là tứ trưởng, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Nhờ có bốn pháp này nó mạnh như vậy đó, thì mới đưa đến cái quả vị chứng dục sáu tăng trí, là năm cái lệ chế trước, rồi tới cái lậu thậm trí là cái diệt tận phiền não. Thành ra phải nhờ có bốn pháp dục cần tâm thẩm này là nền tảng, là bàn đạp, là cái chỗ để phát triển đưa đến quả thành tựu. Vì vậy nên cái vị ấy đang tu tập mà có được tu hội tứ nhĩ thúc trong nghĩa thành tựu, đó là những cái lời giải của ông trong bộ Patthisamvita Mắc Ca như vậy. Giờ đây là câu hỏi giải đáp trả lời cho câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Đại vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con xa thú. Dạ, xa thú hả? Cũng chẳng, chẳng thị ở sư trưởng. Không biết bây giờ để Đức Pháp Tân có trở lại chưa? Vì Đức Pháp Tân có bận ra ngoài, nên để dành cái câu thảo luận số 4 lại cho Đức Pháp Tân. Nếu Đức Pháp Tân có trở lại thì xin cho biết. Còn nếu không thì con xin hỏi con xin hỏi thượng tọa thầy Siêu một cái câu này, không phải là cái câu số 4 mà câu này chỉ là cái câu hỏi. Ở trong cái bài học hôm nay thì cũng có nhiều Phật tử đã nghe nghe cái bài giảng và nghe cái câu chuyện của nàng của bạch Thánh Ly Palawanna, và bà thì có thần thông, có 6 thắng trí như là sư trưởng vừa trình bày, là có 6 cái loại thần thông, đó như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, đa tâm thông, túc mạng thông, thần thông và lậu thần thông. Nhưng mà nói về bà Thánh Ly Upalavanna đó thì bị thanh niên Nanda làm hỗn, thì Phật tử cũng có nghe cái câu chuyện quá khứ là cái kiếp tiền thân của bà là Umma Dandi thì có quyến rũ đức vua, và tiền thân đức vua thì đã do cái nghiệp này mà bà bị cái quả như vậy, có phải hay không? Nếu mà Tượng Tòa Đại Siêu nhớ cái câu chuyện này thì xin con xin thỉnh sư trưởng Tượng Tòa Đại Siêu trả lời giúp cho cái câu của một Phật tử cũng thắc mắc mà muốn hỏi. Dạ, con thỉnh Tượng Tòa Đại Siêu ạ. Dạ, xin lỗi các trường đời siêu vi bằng ra ngoài. Không biết đi sư Liễu Pháp có thể trả lời giúp cho trường đời siêu cái câu này không ạ? Nếu được thì thỉnh đi sư Liễu Pháp hoan hỷ giơ tay để trả lời cho cái câu hỏi này, câu của một Phật tử thắc mắc. Nói về cái hiện tại, cái kiếp hiện tại này á, thì Thánh Ni Upalavanna đó bị thanh niên Nanda là một trong 5 cái người bị đứt rút. Và nói đến cái tiền kiếp của Thánh Ni Upalavanna thì có một cái kiếp làm tiền thân ông má Đanh Ti đã quyến rũ đức vua, và do cái điều đó mà hiện giờ bị cái nghiệp này, không biết rằng vị sư có nhớ được cái câu chuyện này không? Xin nếu được thì thỉnh vị sư giơ tay. Dạ, cảm ơn vị sư.
Mô Phật Thầy đã kính lễ Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Khi mà con tìm đọc về tiểu sử của bà Upalavanna trong cuốn từ điển là Dictionary of Pali Proper Name, tức là từ điển danh từ riêng Pali đó, thì trong đó chỉ có cái câu chuyện về thanh niên Nanda. Mà trong này đó thì người ta không có ghi tên Nanda mà là ghi tên là Ananda, là đã xâm phạm chỉ hành của bà trong một cái tăng liều ở Antavana, tức là gọi là cái rừng mù. Thì câu chuyện này là trong chủ giải của kinh Thập Cú. Và sau câu chuyện đó đó thì người ta cũng thắc mắc là vì sao mà một vị đã đắc quả A-la-hán rồi mà vẫn có những cái chuyện xảy ra như vậy. Và cũng đưa lên một cái có vấn đề nữa đó là thì khi những vị A-la-hán đó của con có được những cái mà ưa thích ở trong dục lạc hay là không? Thì trong cái trường hợp này đó thì Đức Phật ngài cho biết rằng là nếu như trong những cái sự kiện đó xảy ra mà người ở trong cuộc không có cái cảm giác ưa thích mà chỉ có cái cảm giác nhàm chán. Nhàm chán tới mức mà giống như là ai đem những cái đồ mà dơ bẩn mà đem theo cái cổ của mình và mình cảm thấy hối hận và mình chỉ muốn vứt bỏ nó đi thôi. Thì cái trạng thái như vậy đó thì cái người đó là không có phòng giới đó. Họ không còn có cái sự ưa thích ở trong lục dục nữa. Nhưng mà trong cái câu chuyện của tiên, trong câu chuyện đó đó, mặc dù trong những cái chuyện này đó thì người ta chỉ nêu lên cái sự kiện xảy ra và người ta cũng chỉ nêu lên cái cách, những cái cách lý giải về cái chuyện là phạm tội hay không phạm tội, phạm giới hay không phạm giới thôi. Nhưng mà không có nói tới cái tiên thân của bà. Thì con không biết là cậu cái tình tiết này đó thì cái vị Phật tử này nghe ở đâu, bởi vì ở đây đó thì trong này có nói rằng là đêm của Upalavana xuất hiện trong rất là nhiều câu chuyện ở trong chuyện tiên thân. Thì trong những cái chuyện tiên thân này đó thì người ta thích rất là nhiều, ví dụ như là trong chuyện tiên thân Karadiya hay là Tipanlathamiya vân vân. Thì trong này có một cái câu chuyện là Ummadanti, ở trong chuyện tiên thân Ummadanti thì rất là nhiều chuyện. Thì có thể đó là câu chuyện đó đó là người trong này trích rằng là đó là trong tập 5 trang 227 ở trong bộ Pali. Mà vì hồi nãy thì con chỉ vào đấy con tìm thôi, khi mà đọc ở trong chủ giải chính Phật cũ thì không có nhắc tới, nhưng mà trong cái chuyện tiên thân Ummadanti thì có lẽ đó là có lẽ rằng là để con sẽ vào con tìm đọc cái chuyện Ummadanti thì khi đó con mới chỉ chính xác. Con trong này đó thì những cái chuyện tiên thân của Upalavana, bởi vì Upalavana có rất là kỳ, rất là duyên đối với Đức Phật, cho nên trong rất là nhiều chuyện tiên thân của Đức Phật đều có ba xuất hiện, khi thì với tư cách là con của ngài hay là với những cái người mà thân thuộc của ngài. Thì trong đó là có những cái tên của ba thì nhiều lắm, xuất hiện trong nhiều, rất là nhiều chuyện, chẳng hạn là Kundalini hay là Kinchanda vân vân, và Siri Devi. Thì nếu như quý vị muốn tìm hiểu đó thì quý vị vào trong tập 5 của kinh Bộ Xanh, thì trong đó có một câu chuyện gọi là chuyện Ummadanti. Thì quý vị muốn biết là có đúng hay không thì có thể quý vị có thể tìm đó, vào đó tìm, không những cái người đặt câu hỏi mà quý vị khác cũng có thể tìm vào để kiểm tra xem có thể cái tình tiết mà người nêu lên câu hỏi đó họ thấy đúng hay không. Thì con thấy rằng là trong cái từ điển này đó thì người ta có nhắc tới cái tên là Ummadanti, thì con nghĩ có lẽ là đúng, bởi vì con không còn nhớ hết những cái câu chuyện đó. Con nghĩ Đại Đức Phật đang là người nhớ rất là nhiều chuyện, mà nếu như Đại Đức không nhớ thì cũng không sao, thì mình có thể tìm thì trong này họ đã cho sự đường dẫn rất là rõ. Đó là tập 5 của bộ Vatthaka và trang Pali là trang 227. Dạ, con xin được dừng lại ở đây và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Thầy ạ. Kính thưa quý tăng, kính thưa quý vị. Cái tuyệt gì là tiếp theo lời của Ni Sư Liệu Phật. Cái những câu chuyện tiền thân trong quá khứ có những cái nghiệp nó luân lưu tồn động mà chúng ta được tìm hiểu. Thì nhất là cái kiếp mà Ummadanti thì cái kiếp đó nó có cái những cái chuyện làm của nàng hay quá đáng, thì cũng có thể do cái nhân đó và còn nhiều chuyện khác nữa. Gần đây tôi có nghe câu chuyện mà cái ông Hòa Sĩ Thông mà đang ở chùa Đại Đức Phật Đăng á, thì lát nữa nếu xuống Đại Đức Phật Hợp Đăng hỏi ông Thông cũng kể cho nghe. Chứ nghe một câu chuyện mà gần là chúng ta cảm thấy nghe là sợ hãi á. Nếu mà chúng ta nghe câu chuyện là Đồ Thế Chúng Ta ở gần chùa Kỳ Viên mà sắp sửa chết, mà vì suốt cả mấy 50 năm mà chuyên đâm heo mà làm thật như vậy, nên giờ phút lâm chung ông heo la hét như con heo. Ở Tâm Bình hồi xưa cũng có cái ông ở chùa Trịch Cây, mỗi ngày cái buổi sáng là ông đâm ra hay là mấy chục con heo như vậy, chỉ lấy mỗi con heo ông đâm chỉ lấy cây số huyết mà heo thôi, nhưng mà một ngày ông hạ sát mấy chục con heo thì ông được mấy chục cái huyết là đủ bán ra cái tiền đủ sống rồi. Tới giờ chết ông cũng như vậy rồi, những người thân nhân á biết vậy thì mới đem cái chỗ nước dìm nước để ra rồi lấy cây dao mà ông thọc huyết heo đó. Rồi liếc qua liếc lại và nguyện là giấy là thôi sinh nghề tử nghiệp, hãy đi cho thoải mái chứ đừng để đau khổ. Thì sau đó ông là xịt cây động học máu ra từ trong miệng ra rồi ông mới chết. Và câu chuyện này được nhiều người kể đi kể lại là do cái người sinh nghề tử nghiệp, làm cái nghề nào cũng có cái nghiệp báo. Thì ông mà thông kể cho cái câu chuyện mà người Khmer ở dưới mà cái bà này bà chuyên môn là làm cái nghề mãi dâm đó, thì bà được nhiều quyến rũ hay là tiền bạc thế nào đó mà đã làm cái nghề mãi dâm cái đời của bà là rất nhiều. Tới khi bà phạm bệnh á thì theo ông thông kể lại mà là không nghe bà la bà hét mà ai cũng vô đó cũng quay mặt ra không dám nhìn. Bà thấy lúc đó bà đang như vừa la lắc nữa chưa vật thằng xuống hỏi ông thông kể cho nghe chứ nhiều cái từ đó hơi thô xuống xong chúng kể thì đây cũng là cả một cái nghiệp hiện tại hiện báo nghiệp còn đừng nói chi những kiếp trong quá khứ mà hãy giỡn với lửa thì phải phỏng tay chơi giao con ngày được tê sinh nghề tự nghiệp vì một kiếp này trong những kiếp trong quá khứ này nàng đã từng cúng dường hay làm phước và có nguyện được cái sắc đẹp như màu da như sơn hồng vân vân, chính vậy đó nghe là đã đưa cho cái nhiều cái hành động mà trong vòng luân hồi bà đã là tạo những cái bao nhiêu cái nỗi nhớ niềm thương cái chữ rai rứt cái nhất là chuyện chức nặng ôn mà tân tây nỗi cái mà khi mà mấy vị quan đại thần đến mà nhìn cái sắc đẹp chân chân rồi được bà khạn cho ăn uống mà một người thì gấp giật thực và đưa lên con mắt người đưa lô muối sau đó là bà tức giận bà đuổi hết cái nhóm bà la môn mà vua phái đến để coi tướng của nàng chứ rồi khiến những người này họ là bị đuổi rồi xấu hổ giờ họ mới cột con trai bằng cách nói với nhà vua là nàng ôn nó tân tây tuy đẹp có tướng sắc phu không nên là nhận làm hoàng hậu. Thì chúng ta thấy chỉ nghe trong cái kiếp là chỉ tuổi như vậy thôi mà còn bị là chị quan trái như vậy thì còn nhiều các nữa. Thành ra dầu cho mà có thần thông thắng trí thì đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đây là sự góp khí của tôi thêm tiếp theo có lời trình bày giải thích của Ni Sư Đức Phật. Nam Mô Bụt Tha.
Dạ thú xà thú con xin tri ân thị trưởng. Có lẽ là con cái câu còn lại thì tính để thỉnh đại đức Pháp Thân mà cho mãi tới đến bây giờ thì con cũng chưa thấy đại đức Pháp Thân trở lại, nên con xin làm phiền thượng tọa thầy Siêu, thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cái câu số 4 của thượng tọa Giác Nhẫn Toàn. Cái câu thảo luận số 4 thì khi ác ma cám dỗ những cái bậc tu tiến thì ác ma có hiểu hay không hiểu cái sở đắc của các vị này? Cái câu hỏi số 4 này thì con xin thỉnh thượng tọa thầy Siêu giúp cho dùm cho con cái câu trả lời này ạ.
Xin bạch chư tăng, xin chư quý vị. Ở trong Diệu Pháp ngày tình sự ngày có giải thích là với một cái bậc tinh văn thì chỉ hiểu biết được cái trình độ của bậc thiên tôn với nhau, còn Phật toàn giác thì mới hiểu được cái sở đắc của toàn giác. Tất nhiên là bậc toàn giác cao ngôi lại vẫn hiểu được cái trình độ của các Phật thanh văn đệ tử. Và ở đây chúng ta cũng nên biết một điều như thế này, là đối với một vị mà đã chứng đắc đạo quả thì mới hiểu được cái sở đắc của người khác nhân bằng mình. Chứ còn nếu như mà không phải là một vị đã chứng đắc thì không hiểu được cái sở đắc sở chứng của một vị thánh được. Trường hợp của ác ma cũng như thế, bởi vì nếu mà ác ma mà hiểu được cái sở đắc của Đức Phật hay là sở đắc của vị A-la-hán rồi thì ác ma sẽ không phải mất công để mà đi đến có những cái lời cám dỗ hay là có những lời quấy rối muốn cho vị ấy từ bỏ. Trường hợp mà ác ma nhận thấy một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni đang ngồi thiền ở dưới một gốc cây, và ác ma hiện xuống có những lời khiêu khích để là nghĩ rằng sẽ làm cho tâm của các vị ấy bị dao động. Ác ma vì có cái tánh, cái tâm tánh của ác ma hay là quấy rối cho nên mới làm như vậy. Chứ kỳ thật ác ma không hiểu được cái sở đắc của gì đó. Như trường hợp mà một vị Tây Duy đang nằm nghỉ bây giờ ác ma hiện xuống với thân của một con voi và cố ý làm cho vị Tây Duy đó sợ. Nhưng vị Tây Duy đó vốn là vị A-la-hán, ngài rất là bình tĩnh, sẽ không hề sợ hãi. Lúc đó Đức Phật còn mới xuất hiện và ngài đọc lên một bài kệ để nói lên cái tình trạng của một vị A-la-hán thì không thể có một cái gì làm cho vị đó khởi lên cái sự sợ hãi được. Ác ma như đã bị thất bại rồi. Khi Đức Thế Tôn nói lên bài kệ đó thì ác ma nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã biết ta biến mất tại chỗ. Có nhiều trường hợp khác nhưng gì cũng vậy, để cho thấy rằng ác ma không hiểu được cái sở đắc của một bậc thánh, không hiểu được sở đắc của một thánh. Cũng giống như trên phương diện võ thuật, chỉ có các bậc tiền bối nội công thâm hậu thì các vị đó mới nhìn thấy cái chiêu thức của đối phương và biết được cái chiêu thức đó nó lợi hại như thế nào và phải dùng đến những cái chiêu thức gì để mà phòng thủ hay là tấn công hoặc là phá vỡ cái chiêu thức của đối phương. Những cái bậc tiền bối mới biết được. Còn những người học võ mà tay ngang không có nhìn thấy điều đó, không có biết được điều đó, thì cũng như thế. đối với các bậc thánh mới biết được sở đắc của nhau. Nhưng mà bậc thánh thanh văn thì biết được sở đắc của thánh thanh văn thôi, chứ không có biết được cái sở đắc cao hơn nữa. Như là không có thể biết, vì thanh văn không thể biết được A-la-hán cái nặng giá như thế nào, thì huống chi là ác ma chỉ là một kẻ phàm phu. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận thứ tư mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Và bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại là một cái thầy.
Dạ, xa thú mà con kính tri ân thần Phật Đề Siêu. Con cũng nói về cái câu chuyện của thật sự thì trong cái câu chuyện bổn sanh của nàng Ôm Má Đăng Ti á, thì rõ ràng là để tên của bà Uppalawanna thật sự. Và cái kiếp đó thì Sumana là cái người đến xưa là người Sariputta, Anang là cái người lái xe, Sariputta là người tướng, còn Uppalawanna là nàng Đăng Ti. Đám tiền thần mà chính cái kiếp đó Đức Vua Si Quý là tiền thân của Đức Phật. Cái câu chuyện bổn sanh này nằm ở trong cái tập tập thứ 9 lần ở trong tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì có nói đến cái việc mà nàng Ôm Má Đăng Ti đã làm cho cái Đức Vua trao đảo và cái đó, và nói đến cái tiền thân của bà Liên Hoa Sắc Uppalawanna. Nhưng mà coi là cái câu chuyện ấy, thì vì câu chuyện cũng khá dài nên chưa có coi hết được, nhưng mà cũng nhớ cái câu chuyện này thì cũng có đọc qua một lần, và cũng nhớ đến cái việc mà ông Bá Đăng Ti làm cuồng sai mê mẩn rất là nhiều người, chứ không phải riêng một Đức Vua Si Quý. Như vậy quý vị nào muốn đọc thì vào cái câu chuyện bổn sanh 527 chuyện kỹ nữ Má Đăng Ti, tiền thân Má Đăng Ti. Bây giờ thì tiếp theo chuyện trình cái câu trả lời của thần tọa Đề Siêu cũng kết thúc cho cái phần thảo luận hôm nay. Bây giờ thì hôm nay thì có một cái bản tin tức Phật giáo rất là đặc biệt. Nói về một vị phần tê Bút Thát Xí Tá là một vị tu sĩ Theravada đầu tiên ở tại Uganda là châu Phi. Bản tin này sẽ được Vinh Vô Bắc Phi trình bày, không biết bây giờ Vinh Vô Bắc Phi có nghe được không? Alo Vinh Vô Bắc Phi có nghe được không? Mời Vinh Vô Bắc Phi trình bày bản tin. Bản tin này do Thích Hà Cá dịch và có giọng đọc của Huynh Vô Phi. Nhưng vô phi sao mà chắc có lẽ đừng nét chậm chậm hả huynh? Huynh
Huynh Vô Phi có đọc được hay không? Nếu không, mời Huynh cầm bút nha.
Nam mô Bụt Đại ạ, Nam mô Tam Mai ạ, Nam mô Sằng Khai ạ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính chào quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tăng Trạng Quý Thiện Hữu. Cảm ơn Lăng Nghiêm Nguyệt, sau đây là bản tin.
Rồi. Một thanh niên Uganda rời khỏi Phi Châu để đi du học Ấn Độ, trở về quê hương chỉ cư nghiệm một tu sĩ Phật giáo đầu tiên. Anthabo Uganda. Dạ người, chàng thanh niên Stephen Kabokloja, 24 tuổi, rời Uganda để theo học tập tại một trường đại học ở Ấn Độ. Thân nhân và bạn bè những chú anh sẽ trở về với hình ảnh một doanh nhân giàu có, cặp táp trong tay. Nhưng sau 6 năm du hành, chàng Kabokloja trở về quê hương trong cương vị một tu sĩ Phật giáo với đầu trọc và chiếc túi vàng tu sĩ. Gia đình sư cảm thấy rối rắm với mớ hành trang dụng vặt của sư, như là dụng cụ thể thao, môn nhảy nước và sách vở Phật giáo. Tại Uganda không có ngôi chùa Phật giáo nào hoặc một giảng sư Phật giáo nào, và chắc chắn không có biển cả gì để nhảy nước. Được viết bởi Kabokloja mà bây giờ là sư Buddha Rakita. Trong buổi sách đầu tiên của sư gieo hạt giống giáo pháp, sư xuất hiện của Phật giáo, sự xuất hiện của Phật giáo tại Phi Châu. Sư cũng đã viết một quyển sách khác, từng giọt, thực hành giáo pháp trong nếp sống hàng ngày. Hành trang của Phạm Thê Buddha Rakita có một mối niệm đời sống của ngài. Các quyển sách về tôn giáo kể lại chuyến du hành tâm linh của sư sau khi làm bạn với hai tu sĩ trẻ Thái Lan, cùng học một chuyến đi gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi hứng thú với các bài pháp của ngài. Năm 1994, sau 12 ngày tham dự khóa thiền tại Dharamsala, Ấn Độ, khóa thiền vốn đã trở thành chuyến du hành khám phá chính mình của sư Kabokloja. Từ bỏ con đường học thuật để theo con đường tâm linh, sư bắt liên lạc với bạn bè tâm linh ở New Delhi để lắng nghe giáo pháp, thực hành thiền định và đọc kinh sách giáo pháp. Sau một năm, chàng thanh niên Kabokloja rời Ấn Độ để làm một chuyến du hành hướng sang Nepal và Tây Tạng, cuối cùng dừng lại ở miền Nam Thái Lan trên quần đảo Ninh Thơ Cót Tò để kiếm sống. Anh trở thành một huấn luyện viên môn thể thao nhào lộn xuống nước. Anh có được một thời gian sinh sống khá tốt, nhưng sau đó trở thành thất vọng với đời sống và trở về Phi Châu. Bởi chuyến trở về năm 1997, thân nhân anh phát hiện anh đang theo một tôn giáo mới. Họ khuyến cáo anh nên đốt hết sách vở về Phật giáo và trở về với Phi Tô giáo, nhưng anh vẫn giữ lập trường. Thời gian trôi qua, Kabokloja gia tăng hoạt động tâm linh. Tôi đã cảm thấy cô đơn khi không còn bạn bè tâm linh và rời bỏ Uganda để đi tìm chân lý tối thượng hơn, sư đã viết trong quyển sách của sư như tên. Sư trải qua thời gian một năm trời ở Nam Phi du hành và thiền hành trước khi sang Hoa Kỳ. Năm 1999, chàng thanh niên Kabokloja tham dự một khóa thiền 3 tháng tại trung tâm thiền Insight Meditation Society ở Barre, Massachusetts, Hoa Kỳ. Trung tâm thuộc sự điều hành của ngài Van Key và sau đó trở lại thành nhân viên của trung tâm này. Năm 2001, sư đến thiền viện Như Lai Tathagata Meditation Center tại San Diego, California, nơi khi theo đuổi một khóa thiền quan trọng và được huấn luyện, sau đó thọ giới và trở thành một tỳ kheo Phật giáo Theravada vào năm 2002. Sư được ban pháp danh là Buddha Rakshita. Tháng 10 năm 2004, Hoàng Thê Buddha Rakshita tham gia một chuyến hành hương Ấn Độ, Nepal và Miến Điện. Tại Thích Lan, vị chủ nhà của sư, ông Tham Măng Lưu Văn, một thần đồng nổi tiếng, cũng là một Phật tử phùng thành, cúng dường cho sư một trong hai pho tượng Phật để mang về Uganda. Sư quyết định chọn
pho tượng lớn vì nó có ý nghĩa khi pháp danh của sư là Phật cầu. Sư Buddha Rakshita không lường trước được rằng mang theo tượng Phật có thể tạo ra nhiều sự hiếu kỳ ở khắp nơi tại Mumbai, Ấn Độ. Trong thời gian tạm dừng 5 giờ đồng hồ lúc lên phi cơ và tại sở di trú Kênh Văn, sư cảm thấy kiệt sức bởi những câu hỏi không ngừng về pho tượng. Khi sư phát hiện pho tượng đã bị vỡ phần bệ đỡ do di chuyển liên tục, sư muốn bảo vệ pho tượng một cách hữu hiệu hơn, sư gói nó vào trong một chiếc tăng y. Tại phi trường, một viên chức di trú hỏi tại sao ông mang theo pho tượng này, hãy mở nó ra, tôi có thể xem nó hay không? Anh có chứa gì bên trong nó không? Có thể là ma túy chăng? Khi sư giải thích đơn giản chỉ là một pho tượng Phật thì bị đánh dấu ngay. Trong lúc ở Kenya, nơi sư dừng lại nghỉ ngơi trước khi đi vào Uganda, sư phải cho pho tượng được gói kín vào trong một chiếc túi khác. Khi sư về đến nhà, mẹ sư chào đón với đôi dòng lệ vui mừng. Với kinh nghiệm một tu sĩ, sư đã phải trú ngụ trong một khách sạn gần đó và không ở trong nhà mẹ của sư. Nhưng các phục sức và cử chỉ của sư cũng tạo ra nhiều sự chú ý. Một lần nữa, sư biết trong quyển sách về việc sư đã làm cho hai đứa trẻ sợ hãi, xù xì với nhau rằng ông này sẽ ăn thịt chúng mình và chúng phải chạy tránh xa như thế nào. Một số người dân Uganda nghĩ rằng tôi là một thầy thuốc dân tộc hoặc là một phù sĩ chữa bệnh. Khi họ thấy chiếc dèm tu sĩ và hỏi rằng tôi bán thứ gì, sư nói như trên. Khi sư mang về một chiếc quạt Phật giáo to lớn từ Miến Điện, một số người nghĩ rằng đó là một chiếc khiên để bảo vệ cơ thể và một số thắc mắc có phải tôi là vệ sĩ hoàng gia của nhà sư, của nhà vua chăng. Gia đình của sư Buddha Rakshita bắt đầu chấp nhận tôn giáo mới của sư. Trong vòng một tháng, bước chân về mảnh đất quê hương thành viên trong gia đình, sư trở thành Phật tử. Trong số họ gồm cả mẹ, người em gái và em rể của sư. Thân mẫu sư là người đầu tiên cải đạo. Sau khi bà trông thấy những người Phật tử khác, bốn người Thái Lan điều hành một tiệm ăn ở Uganda và một chủ nhân xí nghiệp người Tích Lan chiêu đãi con trai bà với sự tôn kính chân thành. Khi sư rời Uganda, con số tín đồ bắt đầu gia tăng. Sư đề cập trong một email phỏng vấn từ Thụy Sĩ một vài tuần lễ trước khi tôi rời Uganda để sang Hoa Kỳ, ba cháu gái và một cháu trai của tôi trở thành Phật tử. Sau một năm ở Hoa Kỳ, sư bay về Phi Châu lần thứ hai và nhận thấy rằng người ta vẫn còn nhìn sư một cách lạ lùng. Một số người nghĩ rằng tôi mang một chiếc tấm châu Phi. Một người bạn gác cổng đại học Nairobi nghĩ rằng cái mắt khất thực của tôi giống như một chiếc ấm và nó báo hiệu tôi đang trong một chuyến đi dài. Có khi nó còn bị hiểu lầm là một quả bom nổ. Sư Buddha Rakshita là thành viên chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới Nhật Bản. Sư đã khiến cho 300 tu sĩ trong hội trường Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 được tổ chức tại Kobe, Nhật Bản năm 2008. Không nhịn cười được khi nghe nói về những câu chuyện khôi hài trong đời tu sĩ của sư. Khi mọi người trông thấy tôi với bình bát trong tay, họ luôn muốn mua nó. Có đôi khi họ nghĩ tôi là một thầy pháp địa phương muốn bán thuốc cho họ. Nhưng sau một thời gian, người ta bắt đầu để mắt cho sư. Đối với sư, đi khất thực là một trải nghiệm khiêm tốn. Tôi không bao giờ biết được sự việc sẽ trở thành như thế nào. Tôi trở nên trung tâm của sự thu hút tại Uganda. Người ta luôn nhìn chăm chăm trong khi tôi đi bộ trên đường với đầu trọc và tăng y. Trong những ngày nay, sư Buddha Rakshita trú ngụ tại tu viện Pavana Society, West Virginia, United States. Hai lần một năm, sư trở về thực Phật tử của sư ở Uganda. Các chuyến trở về của tôi được thu xếp từ 3 tuần đến 4 tháng. Tôi hy vọng có thể ở lại lâu hơn để thành lập cơ sở yểm trợ địa phương ở Uganda. Sư Buddha Rakshita viết như trên, người hiện nay là chủ tịch tổ chức tăng đoàn trẻ tuổi Phật giáo thế giới, bộ phận Uganda, Wat Buddhist Sangha York, Uganda. Tại Uganda, sư tham gia vào việc giảng dạy giáo pháp tại trung tâm Phật giáo Uganda và Kampala Meditation cùng Yoga Group tại các khóa tu học trên thế giới, đặc biệt tại Brazil và Hoa Kỳ. Dạ. Yeah. Tôi sẽ ăn cư
Dạ huynh, vô bác sĩ bị rớt mít rồi, con xin tiếp tục. Tại Uganda, sư tham gia vào việc giảng dạy giáo pháp tại Trung tâm Phật giáo Uganda và Kampala Meditation cùng Yoga Group. Sư cũng giảng dạy các khóa tu học trên thế giới, đặc biệt tại Brazil và Hoa Kỳ. Năm nay, tôi sẽ an cư kiết hạ và giảng tại Thụy Sĩ. Sư Buddha Rakhita nói như trên, hiện nay sư cũng là một giám đốc tinh thần của Trung tâm Thiền Liên Hoa tại Magnolia, Mississippi, và là một cố vấn hải ngoại của Tổ chức Cứu trợ Phật giáo Toàn cầu Global Buddhist Relief, GBF, cả hai đều là trụ sở tại Hoa Kỳ. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi trở lại và Nam Mô Bích Tha nhé.
À, không biết Kim Lệ Trung giơ tay là cái gì ha? Không biết phải trong ban điều hành là sa thú lần thai ha. Cảm ơn cái bản dịch của Thích Hạt Cát và giọng đọc của Quỳnh Đô Phi cũng như cô Hồ Đức Hạnh điều khiết. Buổi học hôm nay đến đây cũng vừa với cái thời gian và cũng chính với cái buổi học ngày thứ bảy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày mai chủ nhật sẽ do Pháp Tăng ký giảng và kính thỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận, mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì xin mời chư chúng lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng hồi hướng và hoàn mãn đóng rung mạc. Mời quý vị chư chúng.
Sa thú lành thai, con Kim Lê Trung thay mặt đại chúng trong tâm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước sinh hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, thằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bố Tha Giá.
Hóa thành cung hoàng Thank you.